Hồi 10. Bách Tuế Thọ Yến Dốc Can Trường. Mấy hôm sau, đã tới ngày mùng 8 tháng 4, Trương Tam Phong biết ngày mai mình tròn 100 tuổi, các đệ tử ắt sẽ làm lễ đại thọ rầm rộ. Tuy Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn mất tích, niềm vui không trọn vẹn, nhưng sống được tới 100 năm, trong đời quả rất hiếm. Đồng thời, môn Thái Cực Công đã được bế quan tu cứu đến mức tinh diệu cao thâm. Từ nay, phái võ đan sẽ càng chói lọi trong võ lâm, không thua gì võ công của phái Thiếu Lâm do Đạt Ma Sư Tổ truyền từ Thiên Trúc sang. Sáng hôm sau, Trương Lão sẽ khai quan. Trương Lão hú một tiếng, hai tay áo hơi động, nghe kẹt một tiếng, hai cánh cửa tịnh thất mở ra. Người đầu tiên Trương Lão trông thấy, nào phải ai khác, chính là Trương Thúy Sơn, đệ tử mà 10 năm nay Trương Lão vẫn thầm thương nhớ. Trương Lão dụi mắt, ngỡ mình nhìn lầm, thì Trương Thúy Sơn đã xà vào ngực ân sư, nghẹn ngào thốt lên: "Sư phụ!" Lòng xúc động, chàng quên cả việc quỳ xuống vái lạy. Bọn Tống Viễn Kiều 5 người đồng thanh reo lên: "Sư phụ đại hỷ, ngũ đệ đã trở về." Trương Tam Phong sống 100 tuổi, tu luyện đã 80 mấy năm, trong lòng đã tới mức minh không, quên hết vạn vật. Nhưng đối với 7 đệ tử, tình như phụ tử, giờ đột nhiên gặp lại Trương Thúy Sơn, thì không cầm lòng đậu, ôm chặt lấy chàng, vui sướng đến ứa nước mắt. Các đệ tử lo hầu việc tắm rửa, chải đầu, thay y phục cho sư phụ. Trương Thúy Sơn chưa dám bẩm báo chuyện phiền não, chỉ kể lại một số kỳ tình dị vật ở Băng Hỏa Đảo. Trương Tam Phong nghe nói chàng đã có vợ, càng vui mừng nói: "Vợ ngươi đâu, gọi nó ra cho ta gặp nào." Trương Thúy Sơn quỳ xuống thưa: "Sư phụ, đệ tử cả gan lấy vợ mà không thưa trước với lão nhân gia." Trương Tam Phong vuốt râu cười: "Ngươi ở Băng Hỏa Đảo 10 năm không về được, chả lẽ đợi cả 10 năm bẩm báo với ta rồi mới lấy vợ ư? Nực cười, nực cười, mau đứng dậy, khỏi cần xưng tội. Trương Tam Phong đâu lại có tên đệ tử hủ lậu chấp nê như thế." Trương Thúy Sơn vẫn quỳ nói: "Nhưng vợ của đệ tử lại có lai lịch bất chính. Nàng là con gái của ân giáo chủ Thiên Ưng giáo ạ." Trương Tam Phong lại vuốt râu cười: "Thì đã sao, chỉ cần nói nhân phẩm không kém là được rồi. Mà dù nhân phẩm không tốt, chả lẽ về đến núi này chúng ta lại không thể uống nắng nó hay sao? Thiên Ưng giáo thì đã sao nào? Này Thúy Sơn, làm người trước tiên là bụng dạ chớ nên hẹp hòi. Đừng ỷ mình danh môn chính phái mà coi khinh người khác. Hai chữ chính tà thật ra rất khó phân biệt. Đệ tử chính phái mà tâm thuật bất chính thì đó là tà đồ. Người trong tà phái mà một lòng hướng thiện thì chính là nhân quân tử." Trương Thúy Sơn cảm mừng, không ngờ tâm sự canh cánh 10 năm qua của chàng, chỉ 2 câu của sư phụ đã xóa đi hết. Liền mặt tươi như hoa đứng dậy. Trương Tam Phong lại nói: "Nhạc phụ ngươi, ta nghe danh đã lâu, bội phục ân giáo chủ võ công cao siêu, một bậc kỳ nhân khẳng khái lỗi lạc. Ân giáo chủ tuy tính cách khác thường, hành sự không giống chúng ta, nhưng không phải là kẻ tiểu nhân ti tiện, chúng ta nên có bằng hữu như vậy." Bọn Tống Viễn Kiều đều nghĩ thầm: "Sư phụ quả thực hết mực thương yêu ngũ đệ, đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Ngay một tên đại ma đầu như nhạc phụ của Trương Thúy Sơn mà sư phụ cũng bảo sẵn lòng kết giao." Lúc ấy chợt có đạo đồng vào bẩm: "Ân giáo chủ của Thiên Ưng giáo sai người mang lễ vật tới biếu Ngũ Sư Thúc." Trương Tam Phong cười: "Thúy Sơn, nhạc phụ ngươi cho quà kìa, ngươi mau ra mà đón khách nhé." Trương Thúy Sơn đáp: "Vâng." Ân Lê Đình nói: "Để con đi theo Ngũ Ca." Trương Tòng Khê cười nói: "Đâu phải Kim Tiên Kỷ lão anh hùng gửi quà tới mà lục đệ ra đón cơ chứ." Ân Lê Đình xấu hổ đỏ mặt, lẻo đẻo theo sau Trương Thúy Sơn. Thấy trong đại sảnh có 2 lão niên đứng đó, đầu đội khăn, trang phục theo lối gia nhân. vừa thấy Trương Thúy Sơn đi ra, liền tiến lên vài bước quỳ xuống hành lễ nói: "Kính chào cô gia, tiểu nhân Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc khấu kiến." Trương Thúy Sơn đáp lễ một vái nói: "Mời hai vị quản gia đứng dậy." Chàng nghĩ thầm, tên của hai gã gia nhân này kỳ quái thật, phàm tôi tới trong nhà thường được đặt tên như Bình An, Cát Khánh, Phúc Lộc Thọ, sau hai gã này lại có tên là Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc. Chàng thấy Ân Vô Phúc trên mặt có một vết sẹo thật dài, chạy từ góc trán bên phải, chéo xuống qua chót mũi, thẳng tới khóe miệng bên trái. Còn Ân Vô Lộc thì mặt rỗ, chằn rỗ chịch, diện mạo hai gã thật khó coi, tuổi thì trạc ngũ tuần. Trương Thúy Sơn nói: "Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân có mạnh khỏe chăng? Ta chờ thu xếp xong vài việc sẽ cùng tiểu thư về bái kiến. Ai ngờ nhạc phụ nhạc mẫu lại cho các ngươi sang thăm trước, thật là không dám nhận. Hai vị quản gia đường xa mệt mỏi, mời ngồi dùng trà." Ân Vô Phúc và Ân Vô Lộc không dám ngồi, cung kính trình lên bản ghi các món lễ vật nói: "Lão gia và lão thái thái bên nhà nói có chút lễ mọn, mong cô gia vui lòng nhận cho." Trương Thúy Sơn nói: "Đa tạ." Chàng mở bản ghi ra xem qua, không khỏi giật mình, thấy hơn 10 trang giấy hoa tiên ghi tổng cộng 200 món lễ phẩm. Món thứ nhất là một đôi sư tử bằng ngọc bích, ngón thứ hai là một cặp phỉ thúy phượng hoàng, sau vô số châu báu là 100 quản bút tử lan hào, 20 thỏi mực đường mặt, 100 sấp giấy tuyên hòa, 8 chiếc nghiên bát phương cực phẩm. Giáo chủ Thiên Ưng giáo nghe nói chàng rể giỏi thư pháp nên gửi tặng rất nhiều bút nghiên giấy mực, ngoài ra còn đủ các thứ trang phục vật dụng thượng hạng. Ân Vô Phúc đi ra dẫn 10 cước phu vào, mỗi cước phu gánh 2 chiếc hòm đặt thành một hàng dọc ở bên sảnh. Trương Thúy Sơn do dự nghĩ thầm, mình từ nhỏ sống thanh bần đơn giản trên núi, đâu cần tới các vật dụng quý giá kia. Nhưng nhạc phụ ở xa cho người mang tới, mình từ chối e bất kính, đành tạ ơn tiếp nhận, nói: "Tiểu thư của hai vị đường xa mỏi mệt không được khỏe lắm, mời hai vị quản gia cứ ở chơi vài ngày sau đó hãy gặp." Ân Vô Phúc nói: "Lão gia và thái thái rất mong nhớ tiểu thư, có dặn chúng tôi phải về bẩm báo ngay. Nếu không làm cho tiểu thư quá mệt, tiểu nhân xin được khấu kiến tiểu thư một lát rồi quay về ngay." Trương Thúy Sơn nói: "Đã thế, hai vị chờ đây một lát." Chàng về phòng nói cho vợ biết. Ân Tô Tố cả mừng, sửa sang trang phục, chải đầu sơ qua rồi ra tiền sảnh gặp hai gia nhân. Hỏi thăm sức khỏe phụ mẫu, trưởng huynh, mời hai người kia dùng cơm. Ăn xong, Ân Vô Lộc và Ân Vô Phúc liền cáo biệt cô gia và tiểu thư. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, nhạc phụ, nhạc mẫu gửi cho mình lễ vật hậu hỷ như thế, mình cũng phải trọng thưởng cho hai gã kia mới đúng. Nhưng tiền bạc trên núi gom ở một nơi, mình đâu được phép tự tiện lấy ra mà ban thưởng. Chàng vốn tính phóng khoáng, không lấy thế mà làm phiền, cười nói: "Tiểu thư của các vị lấy phải anh chồng nghèo, không có tiền bạc thưởng cho hai vị, mong hai vị quản gia đừng cười." Ân Vô Phúc nói: "Không dám, không dám, được gặp võ đang ngũ hiệp một lần còn hơn được thưởng ngàn vàng." Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, vị quản gia này nói năng nhã nhặn, tựa hồ như từng theo đòi bút nghiên. Chàng tiễn họ ra cổng lớn, Ân Vô Phúc nói: "Xin cô gia dừng bước, mong cô gia sớm cùng tiểu thư giá lâm để cho lão gia thái thái vợi bớt nhớ thương." Tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong tệ giáo đều ngưỡng vọng phong thái của cô gia. Trương Thúy Sơn mỉm cười, Ân Vô Lộc nói: "Còn có một việc nhỏ cũng xin bẩm báo để cô gia biết. Trên đường huynh tiểu đệ tiểu nhân mang lễ vật lên núi, ở thành Tương Dương có gặp ba tiêu khách. Trong câu chuyện, ba người ấy có nhắc đến cô gia." Trương Thúy Sơn hỏi: "Họ nói gì vậy?" Ân Vô Lộc nói: "Một người bảo, võ đang thất hiệp tuy có đại ân với bọn ta, nhưng hơn 70 mạng người ở tiêu cục Long Môn không thể vì chuyện đó mà cho qua. Ba người ấy bảo rằng họ không thể can thiệp vào vụ án đó, song họ sẽ mời thần thương chấn bát phương Đàm lão anh hùng ở phủ Khai Phong tới luận lý vụ đó với cô gia. Trương Thúy Sơn gật đầu không nói gì. Ân Vô Lộc thò tay vào bọc, lấy ra ba lá cờ nhỏ, hai tay trình lên Trương Thúy Sơn nói: "Huynh đệ tiểu nhân nghe ba gã tiêu khách kia dám cả gan vuốt râu hùm, bèn để việc đó cho Thiên Ưng giáo lãnh nhận." Trương Thúy Sơn nhìn thấy ba lá cờ thì giật mình. Lá thứ nhất thi một con mãnh hổ ngẩng đầu lên gầm, thế như sắp vồ mồi, hẳn là Tiêu Kỳ của Tiêu Cục Hổ Cứ. Lá thứ hai thêu con hạc trắng đang sải cánh trong mây, chính là Tiêu Kỳ của Tiêu Cục Tấn Dương. Hạc trắng trong mây là chỉ Tổng Tiêu Đầu Vân Hạc. Lá thứ ba thêu bằng kim tuyến chính con chim én, bao hàm chữ yến trong Tiêu Cục Yến Vân lẫn chữ cửu trong Cửu Cung Giai. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên hỏi: "Làm sao lấy được Tiêu Kỳ của họ?" Ân Vô Phúc nói: "Cô gia là rẫy quý của Thiên Ưng giáo, bọn Kỳ Thiên Bưu, Cửu Cung Giai là cái thá gì? Chúng đã chịu đại ân của Võ Đang Thất Hiệp mà còn tính chuyện đi mời thần thương chấn bát Phương Đàm Thụy Lai tới luận lý với cô gia, thế thì còn ra cái nghĩa lý gì? Huynh đệ tiểu nhân nghe ba tiêu khách nói những lời vô lễ." Trương Thúy Sơn ngắt lời: "Thực ra cũng có gì vô lễ đâu." Ân Vô Phúc nói: "Dạ phải, đấy là cô gia khoan dung đại lượng hơn người, chứ ba huynh đệ tiểu nhân không nhịn nổi, đã xử lý xong ba gã tiêu khách đó, lấy ba tiêu kỳ của bọn chúng." Trương Thúy Sơn kinh ngạc, nghĩ bụng: "Bọn Cửu Cung Giai ba người đều là hào kiệt của các tiêu cục, thành danh đã lâu trên chốn giang hồ, tuy chưa được xếp vào hạng đệ nhất cao thủ võ lâm, nhưng người nào cũng có tuyệt nghệ, không lẽ ba gia nhân của Nhạc Phụ lại có thể dễ dàng xử lý bọn họ đến như thế sao?" Chắc là Ân Vô Phúc khoa trương, nhưng hiển nhiên y đoạt được ba lá tiêu kỳ, chẳng nói lấy giữa ban ngày, cho dù lấy trộm ban đêm thì cũng không phải là dễ. Hay là ở khách điếm y bỏ thuốc mê, khiến bọn Cửu Cung Giai bất tỉnh. Chàng liền hỏi lại: "Ba tiêu kỳ này lấy bằng cách nào?" Ân Vô Phúc nói: "Lúc đó nhị đệ Vô Lộc đứng ra thách đấu, hẹn bọn Cửu Cung Giai ra cửa Nam thành Tương Dương tỷ thí. Ba huynh đệ tiểu nhân đấu với ba người bọn họ, định trước là nếu họ thua thì phải để lại tiêu kỳ, tự chặt một cánh tay, suốt đời không được đặt chân vào tỉnh Hồ Bắc nữa." Trương Thúy Sơn càng nghe càng lạ lùng, càng không dám coi thường hai gã gia nhân kia nữa. Chàng hỏi: "Rồi thế sao?" Ân Vô Phúc nói: "Rồi không có gì cả, bọn họ phải để lại tiêu kỳ, tự chặt một cánh tay, thề suốt đời không bước chân tới đất Hồ Bắc." Trương Thúy Sơn kinh hãi nghĩ thầm: "Thuộc hạ của Thiên Ưng giáo hành sự quả thực tàn ác." Chàng bất giác câu mày. Ân Vô Phúc nói: "Nếu cô gia nghĩ rằng tiểu nhân hạ thủ quá nhẹ thì huynh đệ tiểu nhân sẽ đuổi theo giết luôn ba tên ấy cho rồi." Trương Thúy Sơn vội nói: "Không nhẹ không nhẹ, thế là nặng quá rồi." Ân Vô Phúc nói: "Huynh đệ tiểu nhân nghĩ lần này mang lễ vật đi biếu cô gia là chuyện đại hỷ, nếu làm tổn thương nhân mạng e mất cái hay." Trương Thúy Sơn nói: "Đúng thế, hai vị nghĩ vậy là rất chu đáo rồi. Người kia có ba người, vậy người thứ ba đâu rồi?" Ân Vô Phúc nói: "Còn thêm một huynh đệ nữa là Ân Vô Thọ, sau khi chúng tiểu nhân đuổi ba gã tiêu khách, sợ rằng thần thương chấn bát Phương Đàm lão kia hay tin chẳng biết tốt xấu, lại đến làm phiền cô gia, nên chúng tiểu nhân để Vô Thọ đi phủ Khai Phong. Vô Thọ có nhờ tiểu nhân thay mặt y khấu đầu vấn an cô gia." Nói xong sụp xuống lại. Trương Thúy Sơn vội đáp lễ nói: "Không dám." Chàng nghĩ thầm: "Thần thương chấn bát Phương Đàm Thụy Lai uy danh hiển hách, thành danh đã 40 năm nay, nay Ân Vô Thọ vì mình mà tìm đến phủ Khai Phong gây chuyện, dù bên nào bị tổn thương thì cũng đều là không ổn." Bèn nói: "Thần thương chấn bát Phương Đàm lão anh hùng, ta nghe danh đã lâu, là bậc chính nhân quân tử. Hai vị mau đến phủ Khai Phong, bảo Ân Vô Thọ đừng tranh cãi gì với Đàm lão anh hùng cả. Nếu chẳng may hai bên động thủ, e sự việc chẳng lành." Ân Vô Lộc cười nhạt nói: "Cô gia khỏi lo, cái lão họ Đàm ấy không dám động thủ với tam đệ Vô Thọ đâu. Tam đệ bảo lão ta đừng có dây vào chuyện này, là lão ta vâng dạ tức thì ấy mà." Trương Thúy Sơn nói: "Thật ư?" Chàng nghĩ thầm: thần thương chấn bát phương Đàm Thụy Lai dù đã già yếu chăng nữa, thì ở phủ Khai Phong, Đàm lão cũng có hàng vài chục đệ tử võ công cao cường, không lẽ lại sợ một mình Ân Vô Thọ hay sao? Ân Vô Phúc thấy Trương Thúy Sơn có vẻ nghi ngờ bèn nói, lão già họ Đàm 20 năm trước từng là bại tướng dưới tay Vô Thọ, đối với huynh đệ chúng tiểu nhân, lão ta không là gì cả, cô gia khỏi lo. Nói xong hai người làm lễ cáo biệt, Trương Thúy Sơn cầm 3 lá tiêu kỳ, trù trừ một hồi, chàng định nhờ hai người nghe ngóng tin tức của Vô Kỵ, nhưng nghĩ nếu lộ chuyện này với người ngoài không tránh khỏi tổn hại uy danh của nhị ca, đành lẳng lặng trở về phòng. Ân Tố Tố, nửa nằm nửa ngồi trên giường, đang xem danh sách lễ vật, cảm động về tình thương của phụ mẫu đối với mình, lại nghĩ đến Vô Kỵ lúc này không biết đang ở đâu, có bị làm sao, nàng hết sức lo lắng. Thấy trượng phu bước vào, thần sắc bất định, vội hỏi, chàng sao vậy? Trương Thúy Sơn hỏi, lai lịch của 3 người Vô Phúc, Vô Thọ, Vô Lộc là thế nào? Ân Tố Tố chung sống 10 năm với chồng, nhưng biết chàng không ưa gì Thiên Ưng giáo, nên gia sự và giáo sự, nàng chưa bao giờ kể với chàng, mà Trương Thúy Sơn cũng không hỏi đến. Lúc này nghe chàng hỏi, nàng mới kể. 3 người đó, hơn 20 năm trước, vốn là tướng cướp hoành hành ở vùng Tây Nam. Sau bị rất nhiều cao thủ vây đánh, tưởng chết đến nơi. May gặp phụ thân thiếp đi qua, thấy họ tự chiến không khuất phục, rất có khí phách, mới ra tay cứu họ. 3 người ấy vốn không cùng họ, chẳng phải huynh đệ gì đâu, họ cảm ơn cứu mạng của gia gia thiếp, thề suốt đời làm nô bộc, bỏ họ tên cũ, lấy tên mới là Ân Vô Lộc, Ân Vô Phúc, Ân Vô Thọ. Thiếp từ nhỏ vẫn kính nể họ, không dám coi họ như nô bộc. Gia gia thiếp bảo rằng, luận về võ công và danh vọng ngày trước, thì rất nhiều nhân vật tên tuổi lẫy lừng trong võ lâm. Ngày nay, vị tất đã bằng được 3 người này. Trương Thúy Sơn gật đầu, thì ra là vậy. Chàng liền kể cho nàng nghe chuyện 3 người đó lấy tiêu kỳ chặt cánh tay ra sao. Ân Tố Tố cau mày nói, 3 người ấy vốn có ý tốt, nhưng họ không biết rằng đệ tử của danh môn chính phái hành sự khác hẳn bên tà giáo. Ngũ ca, việc này lại làm cho chàng thêm phiền não nữa đây. Thiếp không biết phải làm sao cho phải. Nàng thở dài nói tiếp, đợi tìm được Vô Kỵ rồi chúng ta quay trở lại Băng Hỏa Đảo là hơn. Bỗng nghe Ân Lê Đình từ ngoài cửa nói vọng vào, Ngũ ca, mau ra chỗ tài viết vài câu đối chúc thọ đi nào. Lại nói, Ngũ tẩu, đừng trách tiểu đệ kéo Ngũ ca đi nhé, ai bảo Ngũ ca có biệt danh là Thiết Hoạch Ngân Câu. Chiều hôm đó, 6 sư huynh sư đệ chia nhau đốc thúc nhà bếp, bọn đạo đồng quét dọn, bài trí cung tử tiêu ở sảnh đường treo mấy câu đối Trương Thúy Sơn vừa viết. Trong sảnh ngoài sân chỗ nào cũng tràn ngập không khí vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, bọn Tống Viễn Kiều mặc quần áo mới đang định vào đưa Du Đại Nham ra để cả 7 người cùng chúc thọ sư phụ, thì một đạo đồng tiến vào trình lên một tờ danh thiếp. Tống Viễn Kiều cầm lấy, Trương Tòng Khê liếc mắt, thấy danh thiếp đề Côn Luân Hậu Học Hà Thái Sung xuất đệ tử môn hạ cung chúc Trương Chân Nhân thọ tỷ Nam Sơn. Chàng kinh ngạc nói, trưởng môn phái Côn Luân thân chinh đến chúc thọ sư phụ, không biết ông ta tới Trung Nguyên từ bao giờ vậy? Mạc Thanh Cốc nói, Hà phu nhân có tới không? Vợ của Hà Thái Sung là Ban Thục Nhàn, vốn là sư tỷ của ông ta, nghe nói võ công không kém gì trưởng môn phái Côn Luân. Trương Tòng Khê nói, trên danh thiếp không thấy đề có Hà phu nhân. Tống Viễn Kiều nói, vị khách này danh vọng rất cao, phải mời sư phụ thân chinh nghênh tiếp. Bọn Tống Viễn Kiều vội đi vào bẩm với Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nói, nghe nói Thiết Cầm tiên sinh hiếm khi vào trung thổ, sao ông ta lại biết được sinh nhật của lão đạo nhỉ? Liền dẫn 6 đệ tử ra đón, chỉ thấy Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Sung tuổi chưa cao, mặc hoàng y, thần thái phiêu dật, khí tượng sung hà. Quả nhiên là tông chủ của danh môn chính phái, sau lưng tiên sinh là 8 nam nữ đệ tử, trong đó có Tây Hoa Tử và Vệ Tứ Nương. Hà Thái Sung hướng về phía Trương Tam Phong chúc mừng, Trương Tam Phong luôn miệng đa tạ, chắp tay đáp lễ. Huynh đệ Tống Viễn Kiều 6 người quỳ xuống khấu đầu, Hà Thái Sung cũng quỳ xuống đáp lễ nói, Võ Đang Lục Hiệp lừng danh Hoàng Vũ, đại lễ này làm sao mà dám nhận. Trương Tam Phong mời sư đồ Hà Thái Sung vào đại sảnh, hai bên chủ khách ngồi xuống dùng trà. Một tiểu đạo đồng tiến vào, trình lên một tờ danh thiếp, Tống Viễn Kiều cầm lấy, là Không Động Ngũ Lão cùng đến. Trong võ lâm hiện thời, Thiếu Lâm, Võ Đang danh tiếng cao nhất, kế đến phái Côn Luân, phái Nga Mi, rồi mới đến Không Động. Nếu tính vai vế địa vị, Không Động Ngũ Lão cùng lắm chỉ ngang hàng với Tống Viễn Kiều. Nhưng Trương Tam Phong quá khiêm tốn, đứng dậy nói, Không Động Ngũ Lão tới, xin Hà huynh ngồi chơi, lão đạo ra đón khách. Hà Thái Sung nghĩ thầm, hạng người như Không Động Ngũ Lão, sai đệ tử ra đón là được rồi. Lát sau, Không Động Ngũ Lão cùng các đệ tử bước vào, sau đó lần lượt rất nhiều nhân vật thủ lĩnh các môn phái bang hội như Thần Quyền Môn, phái Hải Sa, phái Vu Sơn, bang Cự Kình lên núi chúc thọ. Bọn Tống Viễn Kiều vốn chỉ dự tính sư đồ bản môn vui vẻ một ngày với nhau mà thôi, ai ngờ quá đông tân khách, huynh đệ sáu người chia nhau tiếp đãi cũng không xuể. Trương Tam Phong bình sinh ghét nhất các thứ lễ tiết phiền toái kiểu này. Mấy lần tiệc thọ 70, 80, 90 tuổi, Trương Lão đều dặn đệ tử không cho người ngoài biết. Ai ngờ, ngày mừng thọ tròn trăm tuổi này lại thành ngày quý khách võ lâm tề tựu. Những người đến muộn, ngay cả ghế ngồi trong cung tử tiêu cũng không đủ. Tống Viễn Kiều phải sai người bưng các tảng đá tròn ra xếp thành hàng trong đại sảnh. Trưởng môn ban chủ còn được ngồi ghế, chứ đệ tử môn hạ thì phải ngồi trên các hòn đá, thậm chí chén không đủ phải dùng bát để uống trà. Trương Tòng Khê kéo Trương Thúy Sơn ra hành lang hỏi, Ngũ đệ có nhận ra sự lạ gì chăng? Trương Thúy Sơn nói, bọn họ đã ước hẹn trước với nhau nên khi gặp nhau đã biết cả rồi, tuy vậy cũng có vài người giả bộ ngạc nhiên để che giấu sự thật. Trương Tòng Khê nói, đúng vậy, bọn họ không hề thành tâm lên núi chúc thọ sư phụ. Trương Thúy Sơn nói, họ mượn danh nghĩa chúc thọ thực ra là để vấn tội. Trương Tòng Khê nói, không phải hưng sư vấn tội đâu, án mạng Tiêu Cục Long Môn làm sao mời được Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Sung tới đây. Trương Thúy Sơn nói, ồ thì ra bọn họ đến là vì chuyện Kim Mao sư vương tạ tốn. Trương Tòng Khê cười khẩy, bọn họ coi thường phái Võ Đang quá, nếu quả bọn họ muốn cậy đông thì đệ tử môn hạ phái Võ Đang cũng đâu bán rẻ bằng hữu. Ngũ đệ, gã tạ tốn quả là một giang hồ tàn ác, nhưng đã là nghĩa huynh của ngũ đệ thì nhất quyết ngũ đệ không được tiết lộ hành tung của tạ tốn. Trương Thúy Sơn nói, tứ ca nói rất phải, chúng ta phải tính sao? Trương Tòng Khê trầm ngâm một hồi nói, mọi người hãy cẩn thận đề phòng, huynh đệ đồng tâm, việc khó mấy cũng làm được. Võ Đang thất hiệp trước nay trải qua bao phen đại phong ba, không lẽ lại sợ bọn họ sao? Du Đại Nham tuy đã tàn phế, nhưng khi nói về mình, sáu huynh đệ vẫn xưng là Võ Đang thất hiệp. Đằng sau bảy người còn một vị mà võ công cổ kim chưa ai bì kịp, quán tuyệt đương thời là Trương Tam Phong. Có điều hai người đều nghĩ rằng sư phụ đã tròn trăm tuổi, dù việc trước mắt hệ trọng khó khăn đến mấy, huynh đệ sáu người cũng muốn tự mình lo liệu gánh vác, không để sư phụ phải ra tay, cũng không để sư phụ phải lo phiền. Trương Tòng Khê tuy miệng an ủi sư đệ, song thầm biết việc hôm nay làm thế nào để bảo tồn danh dự sư môn thật chẳng dễ chút nào. Trong đại sảnh, Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Ân Lê Đình chia nhau tiếp chuyện tân khách. Cả ba người đều sớm nhận biết nhiều tân khách đến đây không phải là thực tâm, nên trong bụng thầm lo tính. Đang lúc nói chuyện thì một tiểu đạo đồng vào thưa, môn hạ đệ tử phái Nga Mi Tĩnh Huyền Sư Thái cùng năm vị sư đệ sư muội đến bái thọ sư tổ. Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu cùng mỉm cười liếc nhìn Ân Lê Đình. Lúc ấy Mạc Thanh Cốc dẫn 7-8 tên khách bước vào sảnh. Trương Tòng Khê và Trương Thúy Sơn thì từ nội đường đi ra, nghe thấy có đệ tử phái Nga Mi tới cũng nhìn Ân Lê Đình mỉm cười. Ân Lê Đình mặt đỏ bừng e thẹn. Trương Thúy Sơn kéo tay chàng cười nói, Lục đệ, chúng mình ra đón khách quý nào. Hai người đi ra cổng, thấy Tĩnh Huyền Sư Thái trạc 40 tuổi, thân hình cao lớn, thần thái uy mãnh, tuy là nữ mà cao hơn nam đến nửa cái đầu. Sau lưng Sư Thái là năm sư đệ sư muội, trong đó có một nam tử gầy gò trạc tam tuần, hai ni cô. Một trong hai ni cô là Tỉnh Hư Sư Thái Trương Thúy Sơn đã gặp trên thuyền ngoài biển. Hai người còn lại là hai thiếu nữ tuổi đôi mươi, một nàng lấy tay che miệng cười, nàng kia da trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, diện mạo xinh xắn, cúi đầu vân vê tà áo, chính là vị hôn thê của Ân Lê Đình, Kỷ Hiểu Phù cô nương của Kim Tiên Kỷ gia. Trương Thúy Sơn tiến lên hành lễ, rồi mời sáu người vào trong. Ân Lê Đình hết sức e thẹn, không dám liếc về phía Kỷ Hiểu Phù lấy một lần. Khi vào sảnh, thấy mọi người đều nhìn về phía trước, chàng nhịn không nổi, mới lén liếc nhìn Kỷ Hiểu Phù. Vừa hay lúc đó, Kỷ Hiểu Phù đang cúi đầu cũng liếc nhìn chàng. Ánh mắt hai người gặp nhau. Sư muội của Kỷ Hiểu Phù là Bối Cẩm Nghi, bèn ho một tiếng, khiến hai người đỏ mặt, vội quay đầu sang chỗ khác. Bối Cẩm Nghi cười, nói nhỏ: "Sư tỷ, vị ân sư ca kia xem ra còn e thẹn hơn cả sư tỷ." Đột nhiên mặt Kỷ Hiểu Phù trắng nhợt, thân hình run rẩy, mắt rưng rưng lệ. Trương Tộc Khê từ nãy vẫn tính toán tình thế địch ta, thấy sáu người phái Nga Mi tới, chàng bớt lo đôi chút, nghĩ thầm: Kỷ cô nương là hôn thê của Lục sư đệ, nếu xảy ra chuyện động thủ, phái Nga Mi sẽ giúp phe mình một tay. Tân khách lục tục kéo đến, chẳng mấy chốc đã là chính ngọ, Cung Tử Tiêu hoàn toàn không có chuẩn bị, làm sao mở tiệc thết khách. Nhà bếp chỉ lo được mỗi một người một tô cơm trắng, trên để rau và đậu phụ. Sáu đệ tử phái Võ Đan luôn miệng xin lượng thứ, chỉ thấy tân khách cứ vừa ăn vừa ngóng ra cổng, tự hồ còn đợi ai. Huynh đệ Tống Viễn Kiều quan sát kỹ tân khách, thấy đa số trưởng môn ban chủ đều tự trọng, không mang theo vũ khí, song thuộc hạ thì không ít kẻ lưng cộm hẳn lên, rõ ràng che giấu vũ khí. Ngoài trừ đệ tử ba phái Nga Mi Côn Luân Không Động là đi tay không. Huynh đệ Tống Viễn Kiều bực bội nghĩ thầm: các ngươi bảo là đến chúc thọ sư phụ ta, sao lại giấu vũ khí trong người? Nhìn lễ vật họ mang tới, phần lớn là mấy thứ đào thọ, miếng thọ vừa mua ở thị trấn dưới chân núi, không xứng chút nào với địa vị đại tông sư võ học như Trương Tam Phong, ngay cả đem biếu các thủ lãnh môn phái cũng không đáng. Chỉ có quà của phái Nga Mi mới đúng là lễ vật chúc thọ. Ngoài 60 món bằng ngọc quý, còn có một chiếc áo đạo bào bằng gấm đỏ, thêu chỉ kim tuyến 100 chữ thọ đủ kiểu, công phu bỏ vào đó quả không ít. Tỉnh Huyền Sư Thái nói với Trương Tam Phong: áo này, 10 nữ đệ tử phái Nga Mi hợp lực thêu nên đó. Trương Tam Phong rất vui cười nói: các nữ hiệp phái Nga Mi quyền kiếm nổi danh thiên hạ, hôm nay lại tặng cho lão đạo áo bào này, thật là quý hóa vô cùng. Trương Tam Phong thấy tân khách như thế, tự hỏi không biết họ còn chờ cường viện nào nữa. Vì sư phụ không thích ồn ào nên phái Võ Đan không mời bằng hữu thân thiết nào cả, nếu không đâu đến nỗi thế lực chênh lệch không ai cứu viện thế này. Chẳng nghĩ sư phụ giao du khắp thiên hạ, bảy huynh đệ hành hiệp trượng nghĩa, quen thân bao người, nếu có chuẩn bị trước, ít ra cũng có thể mời được vài chục cao thủ tới dự tiệc hôm nay. Du Liên Châu nói nhỏ với Trương Tổng Khê: chúng ta vốn dự định sau lễ mừng thọ sư phụ sẽ gửi anh hùng thiếp mở đại yến tại lầu Hoàng Hạc Võ Xương, không ngờ xảy ra một bước, thành ra bị thụ động hoàn toàn. Du Liên Châu đã tính trước, tại anh hùng đại yến, Trương Thúy Sơn sẽ nói rõ nỗi khổ tâm không thể bán rẻ bằng hữu. Phàm người hành tẩu giang hồ, ai cũng rất trọng chữ nghĩa. Trương Thúy Sơn chỉ cần thành thật nói ra, sẽ không ai nỡ ép chàng làm kẻ bất nghĩa. Nếu có kẻ không chịu bỏ qua, thì ở anh hùng đại yến sẽ có không ít cao thủ giao hảo với phái Võ Đan. Dù phải động võ, bên mình cũng chẳng lâm vào thế hạ phong. Nào ngờ đối phương đã tính đến nước cờ đó, mượn cớ chúc thọ, ước hẹn trước, kéo nhau cùng lên núi, khiến phái Võ Đan trở tay không kịp. Trương Tổng Khê nói nhỏ: việc đến nước này chỉ còn cách ráng sức tự chiến. Trong Võ Đan thất hiệp, Trương Tổng Khê là người túc trí đa mưu, gặp chuyện khó xử, chàng đều nghĩ ra kế lạ, chuyển nguy thành an. Du Liên Châu thầm thất vọng, ngay cả tứ sư đệ cũng bó tay, xem ra hôm nay sau đệ tử phái Võ Đan phải đổ máu mất thôi. Giá như một địch một, trong số tân khách hôm nay, có lẽ không một ai là đối thủ của Võ Đan lục hiệp. Nhưng tình thế trước mắt, xem ra không phải là 20 địch 1, mà là 3-40 đánh 1. Trương Tổng Khê kéo vạt áo Du Liên Châu, hai người đi ra sau đại sảnh. Trương Tổng Khê nói: "Khi sự việc xảy ra, nếu như mình có thể dùng lời lẽ gài đối phương để họ chấp nhận một chọi một, lấy 6 trận định hơn thua thì huynh đệ chúng ta không thể nào thất bại. Thế nhưng bọn họ đã dự tính trước, chắc đã nghĩ đến chuyện này, sẽ không đồng ý. Đấu 6 trận rồi ngưng, cục diện sẽ biến thành ẩu đả quần thể." Du Liên Châu gật đầu nói: "Việc đầu tiên là chúng ta phải bảo hộ tam đệ, không để cho tam đệ bị lọt vào tay người, chịu nhục một lần nữa. Tứ đệ hãy lo việc này. Ngũ đệ muội chưa khỏe hẳn, tứ đệ bảo ngũ đệ lo liệu cho vợ, việc ứng phó với địch, để bốn huynh đệ còn lại tận lực cán đáng." Trương Tổng Khê nói: "Được, cứ như thế." Chàng trầm ngâm một hồi, nói: "Có một cái sách, nhưng mạo hiểm cầu may." Du Liên Châu nói: "Mạo hiểm cũng được, là diệu kế gì vậy?" Trương Tổng Khê nói: "Mỗi người chúng ta nhắm một đối thủ, địch vừa động thủ, chúng ta tấn công tức thời, chỉ một chiêu thôi cũng bắt giữ được, như thế bọn khác sẽ kiêng sợ, không dám làm mạnh." Du Liên Châu do dự nói: "Nếu một chiêu không bắt được, kẻ bên cạnh sẽ xông vào trợ lực, chỉ e..." Trương Tổng Khê nói: "Gặp đại nạn, phải xuống tay độc một chút vậy, mình sử dụng hổ trảo tuyệt hộ thủ." Du Liên Châu giật mình nói: "Hổ trảo tuyệt hộ thủ ư? Hôm nay là ngày đại hỷ của sư phụ, dùng môn sát thủ ấy có quá tàn ác chăng?" Nguyên phái Võ Đan có một môn cầm nã thủ cực kỳ lợi hại, gọi là hổ trảo thủ. Du Liên Châu học môn này xong, thấy rằng tuy nắm được kẻ địch rồi, nếu hắn võ công cao cường, hắn vẫn có thể vận nội kình thoát ra, cục diện thành ra tỷ thí nội lực. Thế là chàng bèn biến hóa thêm thắt, sáng chế ra 12 chiêu mới, thoát thai từ hổ trảo thủ. Trương Tam Phong khi thu nhận đệ tử đều tìm hiểu, ra xét cặn kẽ hành vi phẩm đức, tư chất, ngộ tính. Cho nên sau khi nhập môn, cả 7 đệ tử đều nên người tài giỏi, không chỉ thành thạo sở học sư môn mà còn có thể tự mình sáng chế chiêu thức mới. Chiêu số hổ trảo thủ do Du Liên Châu sáng chế ra vốn không phải là chuyện lạ, nhưng Trương Tam Phong xem chàng biểu diễn rồi chỉ gật đầu không nói gì. Du Liên Châu thấy sư phụ im lặng, biết trong chiêu số còn khuyết điểm lớn nên để tâm suy tư cải biến cho hoàn bị. Mấy tháng sau, khi chàng diễn lại cho sư phụ xem, Trương Tam Phong thở dài nói: "Liên Châu, 12 chiêu hổ trảo thủ này lợi hại hơn hẳn so với mấy chiêu ta đã dạy ngươi. Có điều là chiêu nào cũng chộp vào ngang lưng người, bất cứ ai bị trúng một chiêu đều bị tổn âm tuyệt tự. Chẳng lẽ thứ võ công quang minh chính đại ta dạy cho ngươi chưa đủ hay sao, mà còn phải ra chiêu cho người ta tuyệt tử tuyệt tôn?" Du Liên Châu nghe mấy lời giáo huấn của sư phụ, trời tuy đang rét đậm mà lưng vã mồ hôi, trong lòng hoảng sợ, vội vàng tạ tội. Mấy hôm sau, Trương Tam Phong gọi cả 7 đệ tử thuật lại cho nghe sự việc, cuối cùng nói: "Liên Châu sáng tạo 12 tuyệt số chiêu này, khổ công suy tưởng, phải nói là một môn tuyệt học. Nếu chỉ do một lời của ta mà bỏ đi, kể cũng đáng tiếc. Các ngươi hãy theo học Liên Châu, nhưng chỉ vào lúc một mất một còn mới được đem ra sử dụng. Chứ nhất thiết cấm dùng tùy tiện, ta thêm 2 chữ tuyệt hộ vào sau chữ hổ trảo, để mọi người nhớ rằng môn võ công này là sát thủ hủy diệt môn hộ, làm cho người ta tuyệt tự." Các đệ tử bái lĩnh lời giáo huấn, Du Liên Châu luyện truyền thụ môn võ công hổ trảo tuyệt hộ thủ cho 6 đệ tử đồng môn. 7 người học rồi, quả nhiên nhớ lời giáo huấn của sư phụ, chưa từng dùng đến bao giờ. Hôm nay sự tình khẩn cấp, nghe Trương Tổng Khê nhắc đến, Du Liên Châu vẫn còn ngần ngại. Trương Tổng Khê nói: "Môn hổ trảo tuyệt hộ thủ khi chộp vào lưng rồi thì sẽ khiến cho đối thủ mất vĩnh viễn khả năng sinh dục. Tiểu đệ tính là chúng ta chỉ sử dụng đối với các hòa thượng, đạo sĩ hoặc những người đã 70-80 tuổi." Du Liên Châu mỉm cười nói: "Tứ đệ quả nhiên lắm mưu nhiều mẹo, hòa thượng với đạo sĩ thì đâu có sinh con đẻ cái gì thật." Hai người bàn tính xong, chia nhau đi, nói lại với Tống Viễn Kiều và 3 sư đệ. Mỗi người chọn sẵn một đối thủ. Chờ lúc nào Trương Tổng Khê kêu 2 tiếng chao ôi, sáu người sẽ lập tức sử dụng hổ trảo tuyệt hộ thủ, nắm tay lấy kẻ địch. Du Liên Châu chọn người cao tuổi nhất trong Không Động Ngũ Lão là Quan Năng, Trương Thúy Sơn thì nhắm đạo nhân của phái Côn Luân là Tây Hoa Tử. Tân khách trong đại sảnh đã dùng bữa xong, nhà bếp đã thu dọn chén đũa. Trương Tòng Khê lớn tiếng nói: "Chư vị tiền bối, các vị bằng hữu, hôm nay là sinh nhật tròn trăm tuổi của gia sư, được các vị quan gián tệ phái từ trên xuống dưới ai nấy cũng lấy làm vinh dự. Có điều là việc tiếp đãi quá đơn sơ, mong các vị lượng thứ. Gia sư vốn là định mời các vị cùng dự đại yến tại lầu Hoàng Lạc Võ Xương, nhưng vì thiếu sót hôm nay, bữa đó sẽ bổ khuyết. Tệ sư đệ đi xa 10 năm, nay mới trở về. Những gì tệ sư đệ tao ngộ và kinh lịch suốt 10 năm còn chưa kịp bẩm minh sư trưởng. Hơn nữa, hôm nay là ngày đại hỷ của đại gia sư. Nếu đàm luận chuyện ân oán đâm chém trong võ lâm, thật chẳng phải lúc, phải chỗ. Hảo ý của các vị không quản đường xa đến chúc thọ, chẳng hóa ra biến thành cố ý sinh sự hay sao? Các vị ít khi có dịp đến núi Võ Đan, vậy tại hạ xin mời các vị cùng đi thưởng ngoạn phong cảnh được chăng?" Chàng nói thế để chặn trước mọi người, nói rõ rằng hôm nay là ngày lành mừng thọ, kẻ nào khơi chuyện Tạ Tốn và Tiêu Cục Long Môn ra là cố ý gây sự với phái Võ Đan. Những người lên núi hôm nay, trừ phái Nga Mi ra, tất cả chỉ nhằm đánh nhau một trận để buộc đối phương nói ra nơi ở của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Nhưng phái Võ Đan uy danh lừng lẫy, không ai dám một mình đứng ra thách thức. Nếu tất cả mấy trăm người cùng xông lên, thì không ai e ngại, chứ bảo ai đó đứng ra đầu tiên, thì chả ai muốn vuốt râu hùm. Tân khách, ai nấy nhìn nhau, lặng thinh. Tây Hoa Tử phái Côn Luân đứng dậy, cao giọng nói: "Trương Tứ Hiệp không nên chặn trước như thế. Chúng tôi là người quang minh, không làm trò ám muội, cứ nói thẳng ra là hơn. Phen này chúng tôi lên núi, một là chúc thọ Trương chân nhân, hai là muốn biết chỗ ở của tên ác tặc Tạ Tốn." Mạc Thanh Cốc bực bội đã lâu, lúc này hết chịu nổi, cười nhạt nói: "Hay gớm, hóa ra thế, hèn chi, hèn chi." Tây Hoa Tử trợn mắt hỏi: "Hèn chi cái gì?" Mạc Thanh Cốc cười khẩy nói: "Lúc đầu tại hạ nghe các vị bảo lên núi Võ Đan để chúc thọ gia sư, nhưng tại hạ lại thấy tân khách giấu vũ khí trong người, cảm thấy kỳ quái. Không lẽ người ta mang đao kiếm lên làm quà tặng gia sư hay sao? Giờ mới hiểu, thì ra quà tặng mang tới là thế đó." Tây Hoa Tử vỗ vỗ vào người, rồi cởi áo đạo bào ra nói to: "Mạc Thất Hiệp, hãy nhìn cho rõ, còn trẻ tuổi, đừng có ngậm máu phun người. Chúng tôi đâu có giấu binh khí trong người." Mạc Thanh Cốc cười khẩy nói: "Hay lắm, quả nhiên không giấu." Chàng dùng hai ngón tay búng nhẹ vào thắt lưng hai người đứng bên cạnh. Chàng xuất thủ quá nhanh, búng hai cái đã làm đứt dây lưng của hai kẻ kia. Chỉ nghe loảng xoảng hai thanh đơn đao rớt xuống đất, ánh đao lấp lánh, ai nấy biến sắc. Tây Hoa Tử nói to: "Đúng vậy, nếu Trương Ngũ Hiệp không chịu nói ra chỗ ở của Tạ Tốn, thì việc phải dùng đến đao kiếm cũng là thường thôi." Trương Tổng Khê đang định kêu lớn hai tiếng chao ôi làm ám hiệu, bỗng nghe từ ngoài vọng vào một tiếng A-di-đà Phật. Tiếng Phật hiệu ấy, ai nấy nghe vừa trong vừa rõ, tuy là từ ngoài xa truyền tới, nhưng người nghe tưởng như đang ở ngay cạnh mình. Trương Tam Phong cười nói: "Thì ra Không Văn thiền sư phái Thiếu Lâm tới, mau ra nghênh tiếp." Tiếng nói từ ngoài cổng lại vọng vào: "Trụ trì Thiếu Lâm tự Không Văn cùng hai sư đệ Không Trí, Không Tính và các đệ tử môn hạ cung chúc Trương chân nhân thiên thu trường lạc." Không Văn, Không Trí, Không Tính là ba nhân vật trong bốn đại thần tăng của phái Thiếu Lâm. Trừ Không Kiến đại sư đã từ trần, cả ba vị đại thần tăng cùng đến. Trương Tổng Khê giật mình, không kêu hai tiếng chao ôi nữa, biết rằng các đại cao thủ phái Thiếu Lâm đã tới núi Võ Đan. Dù mình có dùng hổ trảo tuyệt hộ thủ chế ngự được các nhân vật phái Côn Luân, phái Không Động, thì cũng vô dụng.